Mà lông thì nó mạnh, áo lụa nó dịu, nhân dân là áo giải tán nó ngò. Rồi lại gặp ba bố tài nữa thì làm không có đâu. Đúng đấy, nhớ tay đau tay đó, khó chịu, đôi mắt đau cái sắc, trong cái xúc. Là đây do đó, sẽ thích những cái gì êm, láng, thơm, dịu, mịn màng. Sẽ ghé những cái gì thô, nhám, sắc. Đó, chúng ta bị trái xúc, xúc gì. Do đó đây là chia sẻ sâu xa hơn để thấy là hai mắt sẽ yểm trợ mở con đường cho cái sắc dục lôi cuốn tâm, hai cái lỗ tai nó mở đường cho thanh dục lôi cuốn tâm, hai cái lỗ mũi nó mở đường cho hương dục lôi cuốn cái tâm, cái miệng cái lưỡi đó đánh qua đánh lại lung tung á, thì mở đường cho cái vị dục nó lôi cuốn tâm, và cái tai cái thân rào nắm biết mở đường cho cái xúc dục lôi cuốn tâm. Thì như vậy sau năm cái món này khởi ra thì do đó chúng ta phát khởi cái ý đó thì nó thuộc về pháp, nhưng đây chúng ta sang nó chỉ năm món này đã thấy rắc rối rồi đó. Thì chúng ta thấy quan sát như vậy thì nó thuộc về dục. Dục á nó lôi cuốn tâm ta, nó làm cho chúng ta trở ngại trong đường giải thoát. Thì những cái món đó nó làm cho ta đắm lên. Thì bây giờ á chúng ta chưa phải là Phật, chưa phải là Phật cũng chưa phải là thánh luôn, thì làm sao mà khỏi muốn tài các danh tự mình hướng thuyền mình cũng đang muốn nha. Rồi các tâm vô nhị lúc pháp để mà nó chung vô lỗ tai vô mắt vô mũi mình để mà nó hôn mình đó, thì ít nhiều đến Phật. Thì Đức Phật khuyên rằng á, nếu muốn bước lên cái đường giác ngộ thì nhớ là mình chưa phải là thánh, nhớ là mình chưa có hoàn toàn giác ngộ, cho nên mình hãy tập tập tiếp xúc để ta làm chịu được sự tổn thương. Thì để bảo là nữa, bây giờ mắt thấy sắc thì cứ thấy sắc, biết nó đẹp thì biết nó đẹp, nhưng mà đừng tham nữa, đừng có tham thái quá nữa. Nếu mà lỡ là muốn mua 10 cái bông cẩm, thầy nghĩ là thôi hai tay đủ giảm xuống lại đi, để cái tâm tham liếu nó bớt. Rồi bây giờ á tiền của đã đủ rồi thì rộng độ chúng sinh, biết rằng của cải đây coi vậy chứ quan sát lại của đã thâu tập đây thì nó từ ở các nơi nó gom lại. Ta bằng cái mánh khóe này, cái mánh khóe khác mà ta có của. Ta có của rồi, nhưng mà liệu ta có giữ được không? Thế nên là chúng ta đã qua một cái giai đoạn, đa số tại đây thì đều đã qua cái giai đoạn mà chúng ta bị cái năm 75 hết rồi. Các vị quan sát được hết rồi. Của cả mình về dựng bao nhiêu, cái nhà lầu bao nhiêu, rồi chúng ta bỏ này đi. Thì mới giới 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 năm 75 quay cái dịch cộng cũng độ rồi tôi chắc một hộp. Nó cũng hát đi thứ, với con nó hát đi thứ kẹ, nhưng mà nhờ hát đi thứ đó mà nhiều người giác ngộ được. Bởi vì sao? Hồi đó giờ bị bỏ không bỏ, để cái hồi đó không bỏ thì nó có mạng, trả cho phải trả cho chắc hả? Nó từ đây vô đó là thấy giác ngộ được, giác ngộ được rồi. À, tiền của coi vậy chứ một lúc nào đó ngay mình còn sống chứ mà không giữ được, muốn kêu là nó nhắm mắt liệt rồi ha. Tại nó mình cũng thấy con nó là ác đi tới nhưng mà nó cũng độ mình, với mình ngộ được cả một phần. Thế thì chúng ta thấy quan sát như vậy thấy là như vậy không thể giữ được, đã biết là không thể giữ được, cho nên do đó mình phải làm thế nào, mình làm cách thế này á, tức là mình ăn thì nó hết, nhưng mà người ăn á thì nó còn. Vậy cho nên mình giữ được tri túc, có đủ nhà, có đủ xe, có đủ quần áo đồ cả, chứ không phải là bỏ hết. Sau đó mình xuất gia, tạo tác xuất gia thì bỏ hết thì cái chuyện đó khác. Còn bây giờ mình là thế nhân thì cũng phải có cái xe để đi cho cái chuyện lợi, cũng phải có cái nhà để ở chống cái mùa lạnh, cũng phải có cái áo ấm, cũng phải mặc đẹp. Mình cũng có ngày đời thì mình cũng có cái nó đẹp, nhưng mình vừa phải mưa phải quy luật. Các vị hãy muốn nói gì thì nhắc lại ông mình hiểu được thì tốt cái gì mình hơi tốt bớt ra luôn bớt từ trước hết để mình khỏi lo. Và bây giờ đó là bây giờ của cải vui nhiều thì các vị thấy là sự biết cứu độ người thì cách cứu nó không mất. Thì kể cái chuyện này xưa chị nghe để cho vui thế, không ảnh hưởng vui. Ông ta giàu lắm đại triệu, tức là trong đời lục quốc phân tranh của đại triệu trên nước Trung Quốc đó, thì nước Triệu là nước mạnh, mạnh trình vương á là vương đệ, tức là ơn của vua và là công tử đó, thì giàu vô cùng. Ông ta cho vay các cách nơi, ông ta cho vay bố thí rồi nuôi nhân sĩ người gì người tài giỏi mua trong nhà, mua cho ăn cho uống, mặc cho xe cho cổ, tha hồ tự do. Thì ông ta mua nhiều cái gọi là khách, nhiều người khách. Thì một trong mấy người khách đó có một anh vừa lùn vừa xấu, ta phải làm mau tội. Ông mau tội cái gì mà đâu công tẩn như thế không? Mau tội trên ngay á. Ngay đây nói về câu sự tích thì mau tội á, thì một hôm mạnh thiền quân quan sát lại dịch mình nhớ là như mình chưa đòi nợ, có một cái ốc mình mua đòi nợ nó mấy năm rồi. Thế ông mới hỏi rằng ai có thể thay ta giữ đòi nợ ở cái ốc đó. Thì mau tội bước ra để cho tôi đi, tôi sẽ đòi nợ nhiều. Mạnh thiền quân nói bảo đảm đòi được không, cái ốc đó nó cũng nghèo mà nó khó đòi à. Bởi vì nó đã cái rất là tội cho bên nay mà ta việc mình ta nhớ ta đã đi đòi đó thì chắc là nó mặt lắm rồi. Mà tội nó nữa, để tôi đi đòi tôi giỏi đó, tôi đòi nợ hai hái đó, không có sợ. Mà thì tôi cũng ra chẳng, anh cầm hết trong gian sổ sách giấy nợ một đống, anh lọt tọt anh xuống đó, anh kêu đó, dân chúng lại, anh ơi, mạnh thường quân thiếu người không có sợ lắm, cho nên có nợ nổi lửa bén ráo tất cả những gì đâu luôn từ buổi tôi dân chúng mà mình không để tả mạng để tới nơi rồi mà bây giờ nợ mà nếu bị đòi thì chắc anh biết chết mà đổ nghe nó xuống nó hết cái nợ rồi anh trở về anh báo cáo anh trường quân tôi đã khai công tử đi đòi nợ xong rồi mà anh nói hỏi thì đòi nợ rồi thì cái gì tiền của đâu ra đây tôi đối với cái nợ. Mà thầy quân già quá cho nên không kể, nó mát mát rồi sợ cũng không ăn nhầm gì đâu. Thành ra là không nói tới. Nhưng mà ai về á, rồi hỏi rằng á, là nhà ngươi thì mơ tội đó lại cái này tôi nói đi nhảy chứ. Mơ tội đó lại là má tôi thấy rằng công tử ở nhà đòi đã đủ hết rồi nhưng mà còn thiếu một món, cho nên tôi vì công tử mà mua món đó. Mà thầy quân ở nhà ta có đủ hết, ta giàu quá rồi, ta là em vua, ta giàu không thể tả được, ta còn thiếu món kia. Thì má tội nói, tôi thấy công tử thiếu không nghe vui nghĩa, cho nên tôi chọn vị công tử mà tôi mua cho công tử món vui nghĩa. Mình thường luôn là không nói nữa, nhưng mà đến sau này khi ông ta bị thất bại trong danh, nó cái danh gì thì nó rớt hết, thế nào mà rớt, mất danh, thế là không còn phải là thủ tướng nữa, thì lui trở về. Thì cái dân ác nó nhớ cái ơn, nó xà lạng, nó đó. Nó bay bắn, rồi nó bắn nhớ, rồi nó tiếng nước nằm hậu. Hết được mạnh về quân chiều, nó mới quay lại gặp nó tại nên bây giờ ta mới biết nghe nghĩa ông mua cho ta. Bây giờ ta mới biết nghe nghĩa ông mua cho ta. Đến bây giờ ta nhớ rồi đó, ta mới thấy cái gì nghĩa mua việc có lợi. Ông đã mua hết cho ta nghe nghĩa rồi. Thế thì chúng ta thấy như vậy, cho nên bây giờ mình mà giàu thì học cái hạnh đó, học cái hạnh của mau tội mình mua danh nghĩa cho mạnh thường quân, làm bẩn này mình học làm luôn biết mau tội, thế là mình bố thí cho những kẻ không phục, làm sao giúp đỡ cho mọi người, thì cái đó không bao giờ mất, cái đó không bao giờ mất. Mà nếu các vị giúp đỡ mà còn theo cái tinh thần tâm luôn không tịch của nhà Phật đó, tức là không thấy là mình bố, không thấy là mình là người bố thí, không thấy kẻ kia là người nhận thí, và không thấy đây là của bố không thấy được cái thi. Thì cái người đó mà lỡ mà cái người nhận của mình đó mà họ phản cho mình thì mình cứ than khổ không thấy được. Nhưng mà nói vậy đó chứ các chị nhớ rằng là trước không bao giờ mắc lại quà. Ngay cái kẻ mình nhận cái sự bố thí của mình nó không có trả cho mình thì vẫn có người khác trả giúp. Các vị quan sát đã thấy chứ đừng có nghĩ rằng cái kẻ mà chịu ơn ta đây họ phải trả cho ta. Lắm lúc cái kẻ chịu ơn cũng đã phản rồi ta. Nếu bị cứ bình tĩnh mà như vậy đó thì nó bị mất được mình. Cái kẻ chịu ơn lắm lúc nó phản lại. Nhưng mà rồi những cái nơi khác nó đổ rồi cho chúng ta trở lại. Thì như vậy các vị mà điều trước như vậy thì nó có ai có phản rồi mình sau khi chịu ơn thì những sư tuệ không có hết tức. Còn nếu mà không biết thì mình phải. Thì như vậy chúng ta thấy tài các vị nhất bố thí thì đúng là các vị nhất hiểu dục tri tri tốt tiền của là dấn tiền nếu mà vừa đủ biết phải cái mà vừa phải cứu độ chúng sinh thì đó là hiểu dục tri tri tốt tức là không phải cũng thay quá nữa. Rồi bây giờ tới cái sắc, cái sắc thì nếu mà biết hiểu dục tri tốt vừa phải thì chúng ta đỡ được cái nạn gì các vị nhé. Tức là giữ được trong cái mũi giới, không có mắt trong cái giới dưới sắc. Bởi vì nếu mà chúng ta thấy ai cũng đẹp á, thì nay muốn người đẹp này, mai muốn người đẹp kia, mốt muốn người đẹp nọ thì nó loạn thế. Còn thể mà sắc cũng biết vừa phải thì không có mắt giúp. Rồi cũng nhờ đó mà chúng ta quán sát được cái lý vô thường, biết rằng nghiệp duyên đó thì chúng ta thành cho các duyên nhau. Nhưng mà cũng hiểu rằng một ngày nào đó cả cái người đẹp mà mình được thành hôn đây cũng có lúc già yếu rồi cũng có lúc nhắm mắt được tật. Tại do đó ta và cái người mà ta thương nên cùng phát tâm tu học để được thì đạt được. Làm sao trong cái gia đình đều hai vợ chồng đều là hai người tu học, hai vợ chồng đều là hai người giác ngộ. Thì cái cảnh giới đó chúng ta thấy là đại ca diếp với bà kỳ quê tử thi để xuyên qua hai người đòi các nước phật trước sơn son hết vàng các tượng phật cho nên việc sau này sanh ra đời được cái thân tướng tốt đẹp được thử nói cho nhân từ quê tử xuyên qua tức là vợ là đại ca diếp đó được gọi là tử xuyên qua bởi vì thân và sáng suốt rực rỡ đẹp đẽ thì ông chồng sau khi nghe hiểu đạo xuất gia theo Đức Phật thì ông trở về chỉ bài và bà cũng tinh tấn tu học tạo tóc xuất gia thành chúng gia đó từ hai vị đó trở thành tôi hai vị đa la hán cả vợ lẫn chồng đều giác ngộ hết đó là ngày đại ca viết tổ của thiền tâm tổ thứ nhất của thiền tâm sau khi Đức Phật mình truyền tâm ấy thì từ cái ngày đại ca viết đó thì cái lòng thâm sắc mà đừng có thái quá thì mình được cái sự bình ổn gia cảnh của mình nó êm ái nó hòa thuận nó không bị chấn tối nha nó không có phiền não nha. Còn nếu mà mình để buông luôn theo sắc dục thì đương nhiên nay muốn cái này mai muốn người khác rồi muốn được thì cũng phiền não được đó bởi vì lắm lúc nữa nó có hai chuyện được rồi nó cứ giữ được lâu lâu á không có xảy ra chuyện đó được rồi lắm lúc nữa thì nó giục. Còn không nữa thì có cái màn đâm đầu chúng mình hay là uống cái thân nước chuột rồi dân dân xảy ra đó cái sắc dục nó đưa cái hại đó quá khá là như vậy thì mình ít muốn tiêu thụ lỡ mà không được thì thôi mà được thì có lỡ mất cũng không sao thì như vậy cái tâm mình cũng an ổn không có bị mắc cái sắc dục. Rồi bây giờ cái dân dẫn cái nhân vọng thì đại nó nói á tức là được chức này thì muốn cái chức nọ được chức thấp thì muốn được chức cao được cái tiếng khen chút chút thì muốn được khen nhiều nhiều được ai mới ca ngợi thì muốn được ai mới lại khen thì như vậy á chúng ta thấy cái danh nó một cái hại cho nên do đó mà Đức Phật mới nói thế này khuya chúng ta tu học thì các vị nên lưu tâm cái câu nói Đức Phật là như vọng nguyên không bao giờ bị do lai
những lời chê bai khen ngợi không bao giờ làm lay động những người đại trí. Thì chúng ta tu học cái chánh pháp Như Lai cũng phải lấy đâu đó làm cái tâm môn của mình, để không bị cái chê bai, không bị khen ngợi làm chúng ta lay động. Cái chê khiến cho chúng ta tu sửa để tiến bộ, mà cái khen thì chúng ta đừng bị nó mà rớt vào trong cái danh, đừng bị nó mà hám danh. Thì nếu mà không hám danh thì mới có thể giác ngộ, có thể chiếu tu. Còn nếu mà hám danh thì mắc vào trong cái lỗi tha, tha danh vọng, tha danh vọng thì đời đời không thể giác ngộ được. Cho nên nói thế này, người làm thường ta lìa không bàn đến những việc tham dục. Kẻ trí đã xa lìa những lợi mừng lo, nên chẳng còn bị lai động là khổ lại. Thì đương nhiên để cái dân nó đâu xuống. Cho nên nó nói rằng á, thấy dân lại như là một bụi nó hết vô trong mắt. Thấy dân lại mà ha, không có bị mắc nhớ về cái dân lại nữa. Thì nếu mà thấy cái danh cái lợi mà cảm giác nó như là một bụi lớn may mắn, không có cái chịu không được, thì mình hết hành danh hết hành lợi. Quan sát là nghĩa câu đó để mà tâm chúng ta lần lần bớt cái lợi tham danh, bớt cái lợi tham lợi, mà như vậy mới đạt được. Rồi nói bằng thật, thì tôi thì nuôi sống thân mạng, cho nên tay cô nó cũng nói rằng ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà vậy thì bây giờ chúng ta ăn uống vừa phải. Mà thì cái gì mà ăn không vừa phải, cái gì thấy tự nhiên nó hại mình trước, cái còn chưa đợi mà chưa đẩm mực dạy. Bữa nào mà cái gì ăn cho quá là rồi, nó nhớ mà gì mà không ngon quá mình ăn cho nó bỏ mã, ăn cho nó sướng, rồi ngọt ngọt cái cha, ngọt mà lỡ mà ăn rồi mà sắp xe mà đi thì cái gì nó lộ lên đó. Ủa nó chạy được không? Thấy vậy đấy, mà bữa nào chạy nhanh nữa, cái bây giờ chạy chạy xa lộ, chạy ào ào, không đến thân bụng, chạy ngang bụng đó. Mà cái gì ăn cho nó sướng đi, mà lái cho chạy ào, vô tới nhà thôi, bữa nó hết ngủ. Lấy rồi đó. Cái ruột gan bị cái trớn của cái xe chạy đó, nó đẩy hết đồ ăn, nó dồn lên tới trên tổ. Rồi nó ngồi thôi, nó rất mệt. Thế là chúng ta chia dạy, mà chúng ta giác ngộ trà, nó được nó quá. Thế là chúng ta hại quá. Về còn bây giờ nếu người tu thì cũng giản dị, đừng có mắc lo mà chạy dò ăn nước mở chuốc rồi đủ thứ thì cũng mất tiền à. Hãy nói như vậy để các vị quan sát bớt đi những cái gì mà nó làm cho mình chậm trễ được tu, bớt những cái tập tịnh trễ được tu. Rồi cái ăn cũng vậy, nếu mình tu học hay là mình nói cuộc đời thì biết hiểu phải. Thì nếu mà cái gì biết vừa phải á, ở nhà không có mắc lỗi gây nhau cái gì đấy. Nếu mà không biết vừa phải á mà lo món ăn thì cơ gây lắm. Thế thì thấy bây giờ ông chồng về mà ông quen ăn mà khó ăn thì bà vợ mà dọn không vừa ý là ông giận. Mà nếu bà vợ mà ham ăn thì các vị thấy thì năm trước nó không để chồng ăn. Nó rồi chồng với nó còn có chút ít gì đó. Anh ra ngồi đó bỏ nhân thấy sao? Trời xanh thì mỗi thứ mỗi non. Thì từ từ cái mẹ thì vợ con nó, vợ con ở nhà. Nhưng mà nếu như nói nữa phải tè chồng con nó. Từ xanh mỗi thứ mỗi non. Nếu mà mình giữ từ từ với mẹ nó thì chồng con với vợ con thì nó có được. Tức là ăn mỗi người có phần, mỗi người kiến nhận có phần, nhưng mà chúng ta cũng ăn trên. Thì bây giờ ăn uống mình cũng mỗi người có phần vừa phải. Nếu ông chồng ông sức mạnh nhiều, ông phải ăn nhiều thì phần ông nhiều hơn. Còn mình thì người phụ nữ mình ăn ít hơn thì mình ít hơn. Ăn nhiều vậy cô cũng phải ăn vậy nó mới được. Thành ra phải phần ăn phải bàn nhiều hơn. Rồi mà để lắm lúc nó một câu. Nếu mình mất câu nhiều quá thì mất câu đi chữa tắc đẹp ở cái ống nó trở lại. Nên nó cũng buộc chiếu hết cả ngày. Đó, chúng ta nói như vậy để bớt như thế. Cái thật đó là người tu á, thì cái thật này rất quan trọng là phải tâm mà ý thật, không có để bị cái thực đau chết. Cho nên mới nói ăn uống mà mình cũng không liếc vào cái bát của vị kế bên, là sao? Để cho mình bát không dụng tốt. Nó lý do mà nói khi ăn là đừng có liếc vào bát vị kế bên, là để cho cái tâm mình nó bình tĩnh. Vậy thôi, trời ơi. Nếu mình liếc vào bát kế bên, lúc mình không biết mình đâu cái này là gì, cũng tươi cho nhân rồi cái tâm mình nó khởi rồi. À, bây giờ đó mà mình cũng không có phân biệt là ngon dở, bởi vì sao? Mình ăn cái hạnh thanh tịnh, cho nên thiền diệt pháp vị thực, thiền diệt thời pháp vị thực, các vị nào đó có bàn tay nhưng mà hiểu đó, thiền diệt thời pháp vị thực, tôi ăn cái món thiền diệt, tôi ăn cái món pháp vị, mà đã nói pháp vị với thiền diệt thì nó không phải là ba cái mà đồ xào đồ nấu gì nhân gian đồ chiên đồ này nọ, mà là sự giải thoát. Mà sự giải thoát mà mình không ăn cái món giải thoát mà mình mắc lo đến rồi ăn nó đâu có còn thiền diệt còn phát hỷ gì nữa đâu, mà nếu mình thiền não tẩy ra thì còn gì mà chỉ hỷ mà nó phát hỷ, thấy gì ta, cái gì mà sợ bắt lâm thay đủ như vậy. Nó ăn bữa nay không biết tại sao tôi đóng tiền nhiều, hay là vì tôi cúng chùa nhiều, sao tôi bữa nay sợ bắt lâm tay giữ lo bữa nay chùa nấu là cành cá đâu đó, tôi bỏ bữa nay có bỏ không à. Tọa đáng lẽ bữa nào có tôi tọa bát lên tay, tôi chín trước phải nấu đồ ngon ngon mới phải ra mấy anh mua đồ ra. Là cái bỏ bát lên tay tôi nó tọa không có gì ấy. Nó bị dậy thì ra gì đây? Thì bữa đó mất tâm hiểu gì vậy? Bởi vì hiểu cái gì đó rất là vui. Mà nếu mà tâm mình nhớ tọa ăn thọ thì mình không vui, thì nó còn hiểu cái gì đó không? Do đó mà thấy khi mà mình nhai như tu học hay là tu một ngày là bắt ăn trai cũng vậy, thức ăn là chỉ để tạm để nuôi thân, nuôi thân là để tu học là để giác ngộ, chứ không phải mà để ăn cho nó ngon mặc cho nó đẹp. Nếu ăn ngon mặc đẹp thì mất cái quả gì tu học, quên rồi. Hãy ăn ngon mặc đẹp và tham ăn ngon mặc đẹp thôi, nó lôi rồi, tài sắc nó lôi mất rồi còn đâu nữa. Mà liệu nam anh này nó lôi thì làm sao vô qua quả mấy cái này nó đem lâu rụng cho bên đây. Cho nên do đó mình chúng ta thấy phải giặt. Bây giờ cái mũ cũng vậy, cái mũ thì may mắn là trong thời gian thì thầy nó sắp xếp giờ là nên ngủ, giờ là nên tu học. Còn nếu mà người ngoài đời thì thôi nói là bác mổ bên Việt Nam cho nó đỡ, nhưng mà thực tế ông ta nói cái đó chúng ta 8 giờ là gì, 8 giờ đi nghỉ và 8 giờ để ngủ. Thì 24 giờ, 8 giờ 24. Thì nếu các vị ngủ nghỉ như vậy đó, thì người mai đời chỉ đi phải làm việc nhiều, cho nên nếu ngủ nghỉ như vậy đó, được sức khỏe. Rồi nếu mà làm việc thì thông thường mình làm cho 8 giờ rồi. Rồi 8 giờ nữa để mình ăn, để mình tắm rửa, để mình làm việc này thì nọ. Thì với cái thời gian đó dễ dàng đi. Cái gì thấy khỏe đó. Mà nhớ là cái đó là cái khoa học, chứ không phải là mình nói những giờ để dính tay ra nó vô tận. Nhưng mà đây là cái khoa học để mình quan sát làm những gì đó mình vừa tập. Bây giờ nếu mình muốn phát tâm múa lên cao nữa, giảm bớt cái vị xuống để kiếm tu, thì mình rút là còn 6 giờ ngủ. Ít hơn 6 giờ ngủ á, cái gì mệt mỏi. Mà mệt mỏi rồi tu học không có chú chết. Thành ra ít lắm á cũng phải 6 giờ ngủ. Còn từ các vị lớn tuổi cũng không còn được nữa, thì còn 5 giờ nhân dân cái đó là không nói, cái đó là quá. Còn lấy cái trung bình á, 8 giờ ngủ là khỏe. Còn nếu mà tinh tấn phát nguyện tu học còn 6 giờ ngủ để thêm 2 giờ tu học, thì vừa đủ sức khỏe. Cái đó mà quan sát những người tu thiền định quan sát thấy là thông thường với cái sở đó thì cái thân thể mình nó bồi dưỡng ra là kịp. Còn nếu không á, chắc mình lười lười á, mà thấy lười lười rồi học cũng không thành, mà tu cũng không đạt, bị mong nó mình nào không có đạt. Cho nên á, thủy thái quá cũng chi mê, mà thủy ít quá cũng ngủ. Cho nên thủy vừa phải, mà hãy vừa phải thì tức là biết đủ. thông thái quá mà không bắt gặp. Chỉ hiểu được khi tốt là mình nói theo chỉ nhà Phật, và nếu mình nói theo chỉ thông dụng là thông thái quá và không bắt gặp. Bất cập tức là chưa đủ, mà thái quá tức là quá đạt. Thông thái quá mà cũng không có thiếu sót thì vừa phải, sức khỏe đầy đủ tu học được. Ăn cũng vậy, ăn mà biết vừa phải thì tu học dễ, ăn thái quá tham thì là lạc đạo. Tài sắc danh thực đủ cũng vậy hết. Ngay như giờ nói về tài đây nè, chùa chiền như vậy, bây giờ chúng ta biết rằng không chỉ tài, nhưng mà để làm các Phật sự cũng phải có tiền. Để làm Phật sự phải có tiền, nhưng mà nếu mà mê đắm cái tiền đó để làm những việc xa qua thì là lạc đạo. Còn kiếm những tiền đó đúng để làm việc chánh pháp thì là phải. Rồi cái danh cũng vậy, cái sự tôn trọng là khi nào tu học chân chánh. Còn nếu biết thằng tâm mình chưa đạt thì lúc nào cũng giữ cái nét kim cung không mắc cái danh. Rồi cái sắc cũng vậy, bây giờ biết rằng qua thì tình chân là sự cúng, nhưng mà đừng bị mắc trong cái tham sắc của qua. Bông kệ làm những cái trang nhã để mua cái đó để giác ngộ, nhưng mà đừng có mắc vào trong cái tham về màu sắc mà lạc đạo. Lấy gì đi tu, nhưng mà chọn cái đi cũng phải chọn cách rối, chọn cái nó làm cái dễ cao nâu thì cái áo nâu nào mà cái vừa ý vừa tâm, mà quên là đã nói cái áo quải sắc thì quải sắc thế nào cũng được. Nếu là nó quải sắc thì nói như vậy để chúng ta thấy phá bớt những cái mê suy chuyên thì lòng của chúng ta đạt ngộ. Thì tôi đọc cái ý này của thầy nói, phương pháp đối trị lòng tham muốn quá độ, hiểu được và chi túc. Túi tham đã không đáy thì càng tham lại càng thấy thiếu, càng khổ. Phật dạy càng tham muốn càng khổ sở. Chúng ta đừng lầm tưởng rằng một khi lòng tham muốn được thỏa mãn là hết tham muốn. Thế còn củi thì lửa còn cháy, thấy cái lòng tham còn có hết rồi. Tham muốn được toại nguyện thì tham muốn lại càng to hơn. Tục ngữ được nói, được voi đòi tiên là thế. Người mà lửa tham vọng mong cầu như nấu trong lòng, bao giờ cũng thấy mình còn thiếu món. Không thấy thiếu món này, lại thấy thiếu món khác, rồi thèm khát mãi, không lúc nào được toại chí. Mà không toại chí là còn khổ. Vậy thì muốn khổ không? Có gì nào mà còn muốn khổ không? Vậy thì thôi đừng muốn khổ, nếu không tội chí thì muốn cực khổ. Vậy thì chỉ đừng muốn giết khổ, ít muốn và biết giết đủ. Để đối trị lòng tham muốn vô độ, đạo Phật dạy tri túc tức biết đủ. Có bao nhiêu ta hưởng bao nhiêu, tự cho mình không thiếu gì nữa. Đừng nhìn lên những kẻ giàu có sang trọng hơn mình, thế là biết đủ. Trong kinh Di Giáo Phật dạy này các vị xem, nếu các ông muốn thoát khỏi sự khổ não nên suy nghĩ hai chữ tri túc. Hễ biết đủ thì dù ở cảnh nào cũng yên vui. Người không biết đủ tuy giàu mà nghèo, người biết đủ tuy nghèo mà giàu. Người không biết đủ thường bị năm thứ năm muốn kéo dắt, là người biết đủ phải thương hại. Thì nói Phật nói nha, hơi ngựa ngạo vậy mà tại sao chúng ta quan sát là tại vậy không? Tại sao nói làm giàu mà coi như nghèo? Tại vì muốn hoài không được, phải muốn hoài không được, còn muốn hơn thì lúc nào cũng thấy mình nghèo, đúng không? Còn bây giờ nghèo mà coi như giàu là sao? Cái nhà tôi như vậy nó nhỏ nghèo, nếu đối với mình mà cái nhà nhỏ là nghèo, nhưng mà tôi biết chăm sóc nhanh lắm, tôi sống như vậy an ổn, như vậy là giàu. Còn cái người giàu ở cái nhà luôn non hà hải, nhưng mà muốn cái nữa là lúc nào bực mình lắm, phải thêm nữa là ra tạo thành nghèo. Thành ra cái người biết đủ tuy nghèo mà giàu, Hỏi người mà già mà không biết đủ thì đời đời thấy nghèo quá hết. Một người trong tay thâu tóm tất cả của cải trong thế gian, với người nghèo mà không tham muốn, hai người đều giàu như nhau. Thì chúng ta thấy thật sự thì còn thiếu cái gì đấy, thật sự còn thiếu mẹ kho, thật sự già lúc có đổi nhất rồi phát người ta. Nên là giờ có thằng làng chưa lấy tách đó thì anh ta giàu anh ta tách ra. Đây là cái chuyện như bên ngoài, chứ còn sự thật sự chánh không ai để. Nhưng mà nói đây chuyện bình dân mà nói, tại sao sự thích có thằng làng, tại sao kêu ông thằng làng là con thật sự, sao kiểu người bác, người bác thì kêu thật sự, kêu ông kêu là thằng làng, trong Nam thì kêu con thằng làng, người bác thì kêu thật sự. Thật sự nó là anh nhà giàu thì ảnh của cái nhiều lắm, vô kể. Và anh mở cái pháp thức rằng ai mà có cái gì mà anh chưa có, anh giao giặc cảm cho ai ấy tôi sẽ có gì ta mua đi nữa. Thì trong lịch sử chánh thật sự cũng vậy, vua đương lại vua một cái tâm hồ cao mấy trước, 7 năm trước gì đó, anh đưa cái tâm hồ tắm vua cũng xấu rồi, anh không lợi anh nữa, anh giàu quá thì anh bắt như vậy. Thì anh bắt là hễ mà ai có cái gì mà không có thì anh chịu thua, anh giao gia sản. Thì có anh nhà nghèo, nghèo mà đẹp, đó là anh không có chế ăn cơm, cái nồi niêu của anh là cái miếng mảnh bể của cái bình diệp, anh lấy cái mảnh diệp mà anh kho đồ ăn anh ăn, tức là không được cái tông hôn nữa, không được cái chén nữa, mà cái mảnh bể anh nguyên vị mở ra tới anh đưa cái thạch trùng chiếm hết rồi, không thấy có cái mảnh này, cho nên nó thạch trùng còn thiếu mẻ mẻ kho. Mấy người giàu có mơ mơ ấy gì thạch trùng còn thiếu mẻ kho, anh là phải giao cái sản để nhận phát ra cái nào không có thì anh chịu thua. Nó thiệt cái mẻ kho là những con giàu quá, chậu thứ thì có, bác ngọc bác nhà rồi có, cái mẻ không đứt nó làm gì chiếm ra nó cái nhà giàu. Anh là phải do gia sản cho nên tức cũng là chết, chết đã thành trong thằng làng, cho nên do đó lúc nào cũng chắc lưỡi, tiếc quá, chắc lưỡi nó thế nào, nhớ là phải giết mình vậy, chết cái mẹ con thức luôn nha. Nhưng mà giàu quá lại đi có cái mẹ con trong nhà thì cũng chắc lưỡi mới chờ, và cho nên mới thành ra người bắt lưỡi là con thật. Thật sự là lý do ta ảnh, ảnh tiếc con chết đi thì đầu thai là như vậy. Cho nên nói là thâu tóm cái đem cải ông thấy nghe, với người nghèo mà không tham muốn, hai người đều giàu như nhau hết đó. Cho nên do đó mà thấy quan sát cái đó để kiềm chế cái dục vọng, nên bị năm cái dục này nó lôi cuốn, mà nếu không bị năm dục này lôi cuốn thì sẽ bị phá luôn cái chi này. Năm cái đó là năm cái tiền cầu của chi mê, năm cái bóng dáng bên ngoài của chi mê, nó lo cái tâm của mình đi vào cái đường tà. Thì các vị mà nghe như tôi thiền định, muốn cho tâm mình an, muốn cho tâm mình mà không loạn động, hay là các vị tu tịnh độ muốn sanh lên quả Như Đà, đều phải phá bỏ năm cái món này, đừng để nó lôi cuốn, rồi quan sát lần lần tuy nguyên năm nguồn tóc của nó, từ những cái ngách ngõ nào nó lôi mình đi, để đừng bị cái tài cái sắc tham hương nguồn xúc nó lôi cuốn. Thì có như vậy tâm nha. Chứ còn chẳng hạn như ngồi chìa rồi tâm trao động, khi nó trao động là tại vì sao? Là tại vì buổi sáng đó hay là cả bao năm nay rồi tâm của mình hết muốn cái này, tâm muốn cái nọ, hết tính toán suy nghĩ chuyện này, xong suy nghĩ chuyện khác. Cho nên khi mình ngồi chìa thì ngồi đây nghĩ chuyện ngày mai sẽ đi chợ, ngồi đây nghĩ nè chính mình số em này tôi đang làm cái gì, ngồi tôi nghĩ là mùa hè này tôi đi tắm biển ở đâu, nó thì nó khỏi lung tung lên hết. Đó là nó cái mà nó phá tâm mình trong một ngồi thiền định là mấy năm này chứ đâu. Còn nếu mà ít muốn biết đủ rồi thì tâm an thân định, tâm an thân định thì ngồi kia đi ngồi kia là sắp khởi cái kiểu gì đó. Đó là nói về các vị quan sát rồi giờ cầu không phải Phật Di Đà cũng vậy, khỏi Phật Di Đà thì già ngọc canh châu mã não lưu lê hết kể ra hoài như vậy. Còn giữ đủ năm cái này thì qua bển có biết cái bộ trang này à, ngồi gần với Phật đây tôi dắt tôi bự lên cho anh chị. Còn gần nước Phật còn xem tôi phải lớn hơn ai, còn xem chị, còn chơi chị phải nhỏ hơn nữa, còn xem tôi. Ở đây tôi công đức nhiều thì công đức ít. Đó rồi mà vậy đó mà tính đó thì nước Phật Di Đà nó không cho tới được phải đích thích cao nó đầu. Quá rồi mình dành giới cầu cho nó đủ mệt. Nặng là nếu qua và ăn cái chiếc thôi, cặp tay với mày khó cặp quá. Mày ngồi đó còn khóc là phải leo lên ngồi đến chỗ mà nói. Bởi vì tài sắc anh được trời ngồi, ngồi tính là mãn não tham ngô. Bữa nay có tòa xe tôi được mấy ký rồi. Tính như vậy rồi cái mặt tôi nó phải tò, nó thế này, mắt tôi phải thế này, thế này. Rồi tôi tu nhiều rồi mắt tôi phải đẹp vậy đi chơi. Giống như hồi tôi mở lại cái da tôi phải to con, dẻ mặt. Đâu tôi được cái pháp của anh với tiếng anh. Pháp này là cái pháp của sự giác ngộ, chứ không phải pháp mà của to con điểm bán là nó thôi cho trở về khỏi thức cha là to cho điểm. Thì như vậy, muốn được ta khỏi đó cũng vậy. Nó còn hết bệnh, bệnh là cũng phải vậy, mà thiền cũng vậy. Tại các danh thực gì nó là cũng vô minh. Mà mình phá cái vô minh, lẽ nào còn hiểu ta thì là cái gì mà phá cái vô minh, phá ẩn cái vô minh, phá cái ngang ngổ của anh. Thì nếu mà ba cái thằng tiểu nghĩ con con này mà không phá được nó thì lên đụng với chúa quỷ đụng với ta cho tâm. Cái vô minh nó nặng nề mà cái a la hán còn phải bao nhiêu sự chiến thắng các ngài mới thắng được. Chúng ta lấy đức ca ngồi thiền định 49 ngày với cùng bồ đề rồi mai dương tới phá đủ hết nó thì mang của vô minh nó tới cái đâu. Cho nên ngài đã được định phải 49 ngày ngồi thiền suốt thấu hết phải. Thế chúng ta thấy như vậy để thấy rằng những cái ngăn chặn nó nhiều. Bây giờ tập tu thì so lâm hãy ít muốn biết được, mà lên cái thắng quả cũng ít muốn biết được. Nghĩa là xuống từ cái người thấp nhất cho lên cái bậc a la hán cũng được ít muốn biết được hết. Nhờ phật tử mình phát tâm tu cho tới lần lên cái thập địa bồ tát cũng ít muốn biết được. Lên cái pháp luân địa rồi mà không có biết ít muốn biết đủ á, tức là cũng không lọt qua được cái để làm bổ tứ gì đó gì là. Bậc Bồ Tát Pháp Luân Địa nhớ là 57 vị Bồ Tát các ngài leo thọt đỉnh rồi, thì còn cái quả vị giảm nhiều giác giảm giác bây giờ nhiều giác như nữa, tức là cái quả vị của như là tôn Phật đó để muốn được quả vị Phật. Mà bây giờ nếu các ngài vẫn còn chắc thường là các ngài giác như thế chúng ta nói thì vui để biết, tức là nếu mà còn chắc ta là Bồ Tát Bậc Pháp Luân Địa, tức là một Bồ Tát đầy đủ công hạnh độ khắp chúng sinh rộng rãi như vậy mà chấp cái quả vị thì không được thành Phật. Cho nên Đức Phật Thích Ca nói là Bộ Kim Cang này nói xong, tức là đời Phật Như Lai, bởi vì ta không thấy ta thành Phật. Nó nói cái lời gì Phật cho cao nữa đó, ngài nói là ta không thấy ta thành Phật. Cho nên do đó Phật Như Lai nói là ông đời sau này sẽ được thành Phật hiểu Thích Ca như vậy. Chứ nếu mà đời Phật Nhân Lan mà nếu Thích Ca thấy là ngài thành Phật thì Phật Nhân Lan không có ấn chứng cho đời sau là thành Phật. Nếu như là cũng vậy, ngài không thấy là ngài thành Phật, cho nên Phật Thích Ca mới nói ông sau này sẽ lên thành Phật hiểu là như là. Cho nên cho Thích Ca vợ nó nói tu đạo là không thấy mình là nhập lưu, cho nên mới được gọi là tu đạo là Tư Đà Hàm, không thấy mình có một lần trở lại khỏi đời, cho nên do đó mới được gọi là Tư Đà Hàm. A Hàm, không thấy rằng mình hoàn toàn không trở lại cuộc đời nữa, chỉ còn một lần chót rồi đạt ngộ ngay trong tu học của mình. Thì biết rằng mình đang hướng tới quả vị Tư Đà Hàm. Rồi ngay nếu các vị đạt được quả vị Tư Đà Hàm, tâm vẫn an ổn, không thấy là mình chiếm quả Tư Đà Hàm thì các vị là Bồ Tát. Rồi hãy các vị mà chắc chưa cái quả vị thì các vị mắc trong cái bảo diện rồi. Thì người tu cứ bước được ở mặt xem, biết mình đã đi tới đâu, biết mình sẽ đạt tới đâu, và biết rằng mình phải tránh cái gì. Mà muốn tránh cái đó phải chịu được tiêu túc, muốn tránh tất cả những lời làm phải chịu được tiêu túc. Thì cũng nhắc lại trong đầu tu thì có mắc cái tài sắc thắng được đụng ba cái gì. Người mà đã tóc xuất gia mắt đen, mắt lửng, đa số còn bị mắt. Mà nếu mà tâm nhất tâm rồi thì đừng có nói chuyện giác ngộ. Thành ra lúc nào cũng phải chiến thắng, lúc nào cũng phải chiến đấu với sự tâm. Còn từ các bậc thánh giả xuống thấu một đường của thiền tâm đạt ngộ thì không bao giờ nói được, vì cái này suốt rồi. Còn chúng ta mà tu chậm chậm, chuyện tu chuyện chiến thì phải quan sát thấy mình còn làm lẫn cái gì mà sao, thì đừng mắc vào cái giới tâm thủ sai lầm, đừng mắc những cái chiếu thủ của từ xưa tới nay tập quán. Cái hàng nói ví dụ là các vị thấy quan trọng, chứ các vị cũng gần hết giờ mà bài cũng đã xong, cho nên do đó các vị cái này giờ nói chuyện nhà bạn vậy nào mà nói chuyện nhà bạn không với tiền nhà bạn còn tốt không ạ? Để muốn là mình thấy nhấn ăn được mấy cái bậy bạ thì chưa đó. Thế bây giờ các vị thấy nè, cho nên với tiền nhà bạn nếu đến Kim Dương, nếu mà ngày có Kim Dương mà ngày ăn thì nhà bạn thì ngày mất cái Kim Dương đúng không? Phán quan mà ăn ba cái của đốt đó thì mất cái phán quan. Gọi gì hả? Chiếc dương ăn của đốt mất chiếc dương dương lâu qua, ăn của đốt mất chiếc lâu qua. Thầy nói đốt cái dương dùng bạc xuống lại làm cái gì vậy? Rồi bây giờ nếu mà người thân của mình đốt cái dương dương bạc thì các vị biết cái chuyện gì không? Các vị tụng địa tạng rồi, các vị rủa cho ông bà mình nói cái dương mục. Còn gì nữa? Câu cầu nguyện cho cha mẹ mình sinh thân phải tịnh độ, đốt cái tiền vàng bạc cứ nặng tiền ba ông bà hai cái vàng một chứ không muốn chi, bởi vì có cái vàng một mới đốt cái tiền vàng bạc xuống đặng cho ông bà tải chứ. Mà trong đây á con có yếu thì không tụng kinh giữa tạng, không hiểu phật thì yêu, không cầu cho mình dẫn tâm mua cái tiền vàng bạc đốt cho cha mẹ ăn vô đúng không nhá? Thấy gì phải không đó? Thôi các vị thấy bạc thiếu có gì mình lợi không vậy chứ, mà bao nhiêu đời vậy con đánh cho đời phân tử chứ đời không quy chánh pháp như lai không, mà đốt cái chuyện nhà bạc thành ăn mà thiếu cái chuyện nhà bạc buồn lắm, gần như mấy mỏng đốt mấy cái tiền chùa nó đốt quái quá giận thầy và tưởng đâm cho ông đốt phải cho ông đốt mấy cái tiền nhà bạc nắm cũng vậy chứ. Có ai nói không mà nhiều người hiểu rồi hiểu đạo rồi nhưng mà muốn đốt ông cũng đúng, nên cho vậy là nói chứ hiểu quen quá rồi. Bây giờ mà làm tháng 7 mà không có cái tiền có nó không vui. Nói vậy đó mà hiểu đạo chứ không phải không? Biết là nó cái tiền mà không ít lợi vậy mà những con người đó nó tiền vui, nó làm gì đó. Qua cả thấy thì để thấy, đó nhiều cái tài kiến chút chút vậy đó. Mà chắc chặt lắm không sửa. Mà có khuya là có lúc không sửa. Mà chúng ta tu làm sao tu là để mình tiến cái sự giác ngộ. Còn cái gì nó hết chút chút nó không chịu sửa, rồi đụng mấy cái tiếng dữ lên cái mình không đắc được. Bây giờ thấy không? Phải phá đừng là mà người này cái độ người kia nhắc lẫn cho nhau. Chỉ chẳng hạn thấy mà bạn chạy cái thế tiền bạn nó thôi thì mua cái tiền bạn nữa. Thế thì người này kia người kia 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 thì lần lần chánh pháp nó lan truyền tà pháp như vậy gì anh. Còn đằng này á chánh pháp thì không muốn lan truyền mà tà pháp thì cứ muốn cho nó càng ngày càng lớn. Thế nên chút chút như vậy mỗi cái sửa vậy. Thế là bây giờ mình làm đồ ăn mà cứ nói là đồ mặn thì làm bỏ đi. Bữa nay ông nói thì cũng nói chút lò cúng chùa nữa, mà nói là tàu hủ kia cúng chùa, hay là nói vậy đó được sự thanh tịnh của các cậu. Thế là giờ có nói là nắm lóc nắm nem nắm thuốc ông nói thì qua ông nói tới chiếu ông nói bên nay đãi kêu ta ăn bánh mì lâm bông. Bữa nay con dọn tàu hủ với bánh mì để thầy ta nói gì hôm nay à? Có ngay chỉ bài đúng vậy nè, mà là đọc lời của tổ dạy rồi mà đi đây nhiều vị vẫn biết bạch tịnh nhất. Tôi nói thật tình tôi mà chưa có dám ai mà nhận danh đại đức rùng rỡ vậy gì sao? Hạnh không có cao, các vị vỡ ghét tôi bệnh. Mỗi ông đồng đi mỗi lần lên lễ tổ cái ngày nhìn xuống này nói cha hãy đứng và đập xác tôi còn
ngài ngồi đến ngài bàn tài, ngài ngồi xuống ngài nói thôi đại đức đi chưa, hai anh sẽ còn tá tôi đâu dám nhận cái lễ đại đức.